và mình nghe mình thấy rằng những cái điều triển khai này, triển khai tích tắc của Phật này là đúng, bằng lòng nghe, bằng lòng học, bằng lòng tu theo cái con đường mà các vị thầy pháp sư đã dẫn, thế thì là coi như trong đó là quy pháp rồi, tức là quay về nương tựa cho chánh pháp, cho nên mới nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là quy pháp rồi. Mà bằng lòng nghe một vị hòa thượng nào đó, thượng tọa đại đức nào đó mà nói mình nghe, bằng lòng nghe mà mình lý luận không bị sai trái, đúng lẽ phải, hợp chân lý, bằng lòng nghe rồi, tất nhiên là coi như là quy tăng rồi đó. Bởi vì là quay về tương tự với ông Tăng, nó mới nghe ông Tăng đó chứ. Chứ nếu mà không có bằng lòng mà quay về tương tự quy với ông Tăng á, là đi ngoài đường gặp ví dụ như mấy người đó, mấy đứa thích nó không có biết Phật là gì, cha mẹ nó cũng không có đạo Phật là gì, cho nên không có dạy con Phật là gì, thầy là gì, tổ gì, nó gặp mấy ông thầy nó nói thầy chua, thầy chua, thầy chua. Như vậy là những đứa đó nó không có quy tăng. Còn những cái đứa mà quy tăng rồi là nó gặp là nó chắp tay nó chào A Di Đà Phật, cung kính thầy. Thế thì cái đứa mà chắp tay chào cung kính có nghĩa là cha mẹ nó dạy nó phải quay về nương tựa quy tăng rồi. Mà không thì nói vậy nè, đi đường về tôi đi gặp kêu hoàng thì vô đây vô đây vô. Chưa kể là những cái đứa mà nó nói còn tệ hơn nữa, nó gặp mấy ông thầy nó nói trọc lóc trọc lơ ba chơ ỉa trọc trọc ngồi trọc ỉa trọc bôi đầy đầu đó. Thế thì là cái người không quy tăng biết rõ ràng. Còn cái người mà đi nghe ông Tăng giảng chánh pháp và học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, tức là quy pháp rồi, quy tăng rồi. Mà cái giáo lý của ông thầy này nói ra là nói cái gì? Nói chánh pháp. Mà chánh pháp này là của ai? Là của Phật dạy để lại. Thế thì là người này đã quy Phật rồi. Do vậy cho nên là cái người mà căn cơ chúng tánh đại thừa không nhất thiết phải làm cái nghi lễ đúng theo nghi lễ quy y bình thường, mà không quy y mà biết học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, trong đó đã có quy đủ tam bảo rồi. Và lại nữa, học chánh pháp như vậy thì người đó biết rằng là Phật tức là Phật tâm vậy. Nếu cái tâm của mình ở đời mà nó đầy đủ ngang bằng với cái tâm quy cũng giới, là tâm đó là tâm của nhân thừa Phật giáo, là tâm của con người. Mà cái tâm của mình ở mà mình biết đoạn trừ kiến tư hoặc, bởi vì mình đi nghe pháp mà, đoạn trừ phiền não vô minh, tham sân si mạng nghi, phẩm hạnh phú não thật sang, vân vân. Thế thì là cái tâm mà đoạn trừ kiến tư hoặc như vậy là tâm đó là tâm thanh văn rồi. Và nếu như mà học mà hành mà cái tâm thật thanh tịnh thì trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm Phật của chúng ta vốn có. Thế thì trong người của mọi người có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo. Nếu mình trở về hồi quang bản tịnh, sống với cái chân tâm thanh tịnh, cái chân tâm thường trú, có thể tích tịnh minh của mình, thì coi như là quy đủ hết, mà không cần phải làm cái lễ. Đó là chúng tánh đại thừa nói như vậy. Nhưng mà người ta nghe cái đó người ta rất là sợ. Nó sợ làm vậy rồi trước những cái bình thường nó không thành người Phật tử, là tích tốc của Phật. Điều đó không nên sợ đâu. Ở trong đạo Phật nó có cái quả vị gọi là cái quả vị độc giác. Ở trong cái hàng nhị thừa thì thưa là thanh văn quả vị và duyên giác quả vị. Ngoài cái duyên giác ra nó có một quả vị gọi là độc giác. Cái người độc giác là cái người không hề, cả đời không hề gặp Phật, không hề có nghe pháp Phật, không hề có quy y Phật, pháp tăng gì hết. Nhưng mà cái người này nè, đủ sức phát huy cái trí tuệ để nhận thức chân lý, dòm thấy sự sanh lão bệnh tử của kiếp con người mà giác ngộ rằng kiếp con người nó mong manh, nó tạm bợ, nó quyển quá, nó không chân thật. Nhìn thấy tài sản, sự nghiệp, danh vọng, địa vị đều là như bọt nước đầu gần, như giọt sương trong lòng hoa, tan biến dễ dàng, nhanh chóng. Do vậy mà giác ngộ mà không đam mê, không lưu luyến. Nhìn thấy cảnh non mòn, biển cạn, vật đổi sao dời của cỏ cây hoa lá, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, thạch suy dinh nhục của kiếp sống con người, của dạng vật, mà người ta giác ngộ được cái chân lý vạn pháp là vô thường, tất cả mọi người đều là vô ngã, mà người ta chích từ được cái phiền não vô minh, thì cái người đó vẫn thành được cái quả vị Phật mà ta gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật ta dịch là độc giác hay là duyên giác. Duyên giác là những người bích chi Phật có nghe pháp Phật mà tu hành. Còn độc giác là những cái người cũng thành tựu được quả vị bích chi Phật mà không hề nghe Phật, không hề gặp Phật, mà tự tu, tự ngộ, tự độ, tự giác, vẫn được cái địa vị là bích chi Phật. Thế thì cái điều đó chứng minh rõ ràng trong đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật không phải chỉ nghe lời Phật mới gọi là đệ tử Phật, mà người nào sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tư duy tự mình, tư duy quán chiếu mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì người đó có quyền hưởng cái bồ đề, cái niết bàn ngang bằng trí tuệ của họ có. Chứ không phải là đợi cái là theo Phật thì Phật mới cho một cái quả vị an lạc sung sướng đâu. Mà nói cho rõ hơn là theo Phật đàng hoàng, nghi lễ đàng hoàng mà không sống theo chánh pháp, không hành chánh pháp, sống không đúng chân lý thì có làm lễ quy y đi nữa cũng không có tương quan gì với Đức Phật hết. Do vậy cho nên cái vấn đề làm lễ hay không làm lễ không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan trọng là con người nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, là sống đúng theo chánh pháp, đó mới là vấn đề quan trọng. Đó là trả lời câu hỏi đó, là trả lời như thế. Tuy nhiên trên phương diện tương đối mà nói thì cũng nên tìm một vị sư để cho nó có cái tình thầy trò, để mà mình gặp những cái lúc mà mình chưa hiểu được một cái gì cho rõ ràng đó, mình có thể tới thầy mình để mình hỏi cái điều gì đó. Và lại nữa, người tu hành ở thế, ở trên đời này, người ta còn cần có thiện hữu tri thức, bản lành mà còn cần, huống chi là bậc thầy, là thiện hữu tri thức, mà ta gọi là giáo thọ thiện tri thức. Còn cái người bạn lành cùng với mình mà tu hành đồng chiến, ta gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Thế thì là cái người đồng hạnh thiện tri thức cũng cần có, huống chi là giáo thọ thiện tri thức, thì mình đi tìm một cái người giáo thọ thiện tri thức có thiệt thòi, có lỗ lã gì đâu. Cho nên nếu mà đủ nhân duyên thì cũng có thể tìm thầy để làm đệ tử, gọi là tình sư đệ, cũng tức là thiện tri thức đó, thì cái đó cũng an tâm hơn và cũng tốt chứ không có gì xấu. Còn vấn đề mà cho phái không cho phái, nói đúng là cái đó không cần thiệt, không cần. nhưng mà không cần, nhưng mà về mặt tương đối thì cũng cần. Là để chi? Để nó nhắc nhở rằng là cái ngày đó, tháng đó vậy đó, mình đã phát tâm đến Tam Bảo, lấy cái giấy này làm cái giấy giống như cái chứng minh nhân dân, là cái bằng cấp mà mình thi tốt nghiệp một cái lớp học cỡ nào đó vậy mà. Thì cũng không phải là thiệt thòi lỗ lã gì. Cái vấn đề cúng dường, con thường thấy một số tăng ni đi khất thực thường qua nhà con không cúng cũng thấy an ấy, mà cúng cũng thấy kỳ, vì sợ một số người lợi dụng chư tăng. Như con đã biết, xin thầy chỉ giảng rõ về chỗ đó. Cõi này sự thật nó có những cái phủ phàng vậy. Cái truyền thống khất thực ngày xưa Phật giáo Ấn Độ thì thầy trò đều khất thực, cho nên cái hành động, cái việc làm cái khất thực mình không thể đánh đổ, bác bỏ người ta được. Vì Đại thừa Phật giáo Việt Nam mặc dù không chủ trương cái đó nữa, nhưng mà cái truyền thống đó, cái gốc của Phật giáo có, cho nên mình đánh đổ hoàn toàn thì cũng không phải lẽ. Và người ta đi khất thực mà thật sự mà khất thực đúng nghĩa của Đạo Phật, phải nói rằng là đáng khen đó, đáng quý đó. Bởi vì cái người mà nhất bác thiên gia phạm, cô thân quản lý vui như vậy, người đó người thường không làm được đâu. Nội cái tự ái, cái sĩ diện, cái danh dự, hảo thôi, hảo quyền thôi, nhưng mà giết nó không phải là dễ. Cái người mà có cái cách, có trình độ, có khả năng, có tài, mà giết nó bằng cái cách mà để đi khất thực như vậy, là giết cả tự ái, cả danh dự, cả tài năng của mình không phải là dễ. Mà nếu thật sự người đó có tài năng, có trình độ, có cái cách, có đạo đức, mà họ làm được việc đó, là những người phải nói rằng đáng kính, đáng quý. Mà người đó có khả năng giải thoát hơn người thường rất nhiều. Nhưng mà cái cuộc đời khổ nổi nó không phải y sĩ không ra lệnh khất thực, nhưng mà cái truyền thống đó, cho nên cũng có những cái người người ta vẫn còn làm. Nhưng mà cái số mà còn đi khất thực là một thích thiệt đó, thì phải nói rằng là khó kiếm à. Còn cái mà các vị thấy mà như là các vị nói đây đó, không có oan đâu. Đa số là một là nếu nói là không dụng tâm, mượn đạo tạo đời, giả dạng tu hành khất thực, nếu không phải là dụng tâm hoàn toàn, thì có một số người không có chủ trương dụng tâm, mà cái việc khất thực của họ hoàn toàn sai cái ý nghĩa của Đạo Phật hết. Nghĩa là đi khất thực là đi chậm rãi, là oai nghi, là tế hạnh, nhưng mà rời cái giờ đó ra, hoàn toàn những cái đó không có nữa. Giả lại nữa, trên cái đạo lý của nhà Phật đã là khất thực thì trong chùa không được có củi, có bếp núc, có gạo, có đồ ăn. Mà ở đây là trong chùa có thể đủ tất cả những cái đó, mà vẫn có đi khất thực la rai. Đó là cái người đi khất thực gọi là có ở trong tổ chức đã sai rồi. Còn cái mà đi khất thực mà để đi xin đô la từ sáng cho tới 8-9 giờ tối mà báo chí đăng á, thì cái đó là hoàn toàn coi như người ta lợi dụng cái hình thức tu hành để người ta sống đó, sống bằng cái hình thức trá hình, để gợi cái lòng tôn kính sùng đạo khó chịu của những người mà người Phật tử đó, được buộc lòng ít nhiều cũng phải cho đó. Thế thì là cái đó là cái số giả bây giờ thì nói là đông lắm. Do vậy cho nên là cái người mà bố thí cúng dường là cũng phải có cái cương quyết thái độ. Nếu mình không bằng lòng là không sợ dị nghị gì hết. Nếu mình không bằng lòng. Còn nếu mình bằng lòng thì thôi, nói đúng ra người ta làm vậy đó thì nó cũng mất cái phẩm giá, cái địa vị, cái lương tâm của người ta dữ lắm. Nhưng mà hiện tại người ta không có cách nào mà làm ăn khác hơn được. Thì ta lợi dụng cái đó là cái hậu quả của họ là ngay cái đó là họ mất lương tâm, mất lương tri, mất nhân phẩm, mất đạo đức rồi. Thế thì là cái nhân đó là nó thành ra cái quả đó, nó tự hình hạ trong tâm trí họ rồi. Cho nên nếu mình mà có lòng tốt thì mình muốn lấy tông sạch cũng quý. Còn bằng mình thấy có cái bực bội thì cũng bố thí chút nào đó để tránh cái miệng thấy dị nghị khó, để khỏi tránh cái khó chịu trong lòng mình thì mình cũng cho lại gì đó, ví dụ vậy. Còn nếu đủ sức cương quyết, tôi không bằng lòng làm kiểu này vì tôi biết cách tẩy của cái việc làm này không có gì trong sạch cả, thì mình thẳng thắn mà mình nó cũng được. Đại lẽ nó vậy thôi chứ không có gì. Tiếp câu hỏi khác. Sống đúng sống hợp với chân lý là sống như thế nào? Xin chỉ dạy cho ví dụ cụ thể. Muốn ví dụ cụ thể này thì cũng phải học cụ thể, học Phật cụ thể. Chứ không học Phật cụ thể thì ví dụ cụ thể cũng không hiểu được. Ví dụ như trước hết là vấn đề chân lý là phải học nè. Chân lý là cái gì? Mà phải học đàng hoàng rồi mới ví dụ cụ thể được. Chân là thiệt, chứ lý là lẽ, là cái lẽ thật của cuộc đời, cái lẽ thật của cái kiếp con người và cái lẽ thật của sự vật hiện tượng vạn hữu trước mắt ta. Thế thì là bây giờ muốn biết chân lý để sống đúng trong là chân lý thì ta phải học cái sự thật, cái lẽ thật của đời sống con người, sự sinh trưởng của sự vật hiện tượng. Hiểu được cái đó rồi mới đặt vấn đề chân lý ví dụ cụ thể được. Bây giờ đại khái, con người gọi là hữu tình chúng sanh, vạn pháp trước mắt ta, núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa, gọi là vô tình chúng sanh, nghĩa là tất cả đều gọi là chúng sanh cả. Chẳng qua là chúng sanh có cái tâm biết, vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua, thiện ác, tội phước. Cái chúng sanh mà biết được những điều đó thì gọi là hữu tình. Hữu tình tức là có tâm tình. Còn cái loại của chúng sanh mà không có cái tâm biết như vậy thì ta gọi đó là vô tình chúng sanh, nghĩa là chúng sanh này không có tâm tình, có sự hiểu biết. Nhưng mà bây giờ hai cái loại chúng sanh này nó phát nguyên từ đâu, do cái gì sanh nó ra, nó sanh bằng kiểu nào? Thế thì là bây giờ phải học, phải học cái này lâu à. Ví dụ như bây giờ con người, và trước hết là học cái hữu tình bản thân con người đây, nó hình thành ra con người này bằng những gì? Đó, phải học à. Người ta thông thường người ta gọi là nó nó cấu tạo nên thành cái thân này bằng tứ đại. Nhưng mà tứ đại mình biết chưa? Và theo kinh Lăng Nghiêm thì nói tứ đại chưa đủ mà nói phải nói rằng nó hình thành bằng thất đại, tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, nó mới hình thành được con người này. Hiểu cái đó chưa? À, phải lần lần hiểu từ mố một mới ví dụ cụ thể được. Rồi á, từ cái thất đại nó duyên khởi, nó thành ra năm cái chất, nó gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là trong cái thân này nè, gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Hiểu kỹ cái đó chưa? Ngũ uẩn thất đại rồi, hiểu chưa? Ngũ uẩn, hiểu chưa? Từ ngũ uẩn á, người ta chia ra trong cái sắc uẩn á, nó có 12 món. Nó có lục căn sắc bên trong thân này, lục trần sắc ở bên ngoài, ta gọi là nội sắc và ngoại sắc. Còn thọ tưởng uẩn á, là nó thành ra những cái thứ tâm sở. Trong đó cái thứ tâm sở đó, nó có thứ thiện, có thứ ác, gồm có 51 món. Nó có cái loại tâm sở gọi là bất tương ứng. À, thì là nó thành ra là 94 thứ. Rồi cái chữ thức đó, nó thành ra 8 cái thứ tâm vương, gọi là bát sắc tâm vương. Đó, thế thì là từ thất đại nó duyên khởi, nó thành ra ngũ uẩn, thành ra cái thân ngũ uẩn. Thì cái thân ngũ uẩn này, ai mà có cái thân ngũ uẩn này là dứt khoát là có sanh ra. Có sanh ra mới có thân ngũ uẩn thì có sanh. Mà có sanh thì là phải có già. Có nhà thì ai cũng phải bị có bệnh. Mà có bệnh rồi thì lần lần đi tới cái chỗ chết. Như vậy thì về cái thân người này, nói đơn giản là sanh già bệnh chết là một chân lý, là lẽ thật của kiếp con người. Đó là một. Do vậy cho nên cái người mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là vấn đề sanh già bệnh chết không hề có vấn đề quan tâm sợ sệt. Đó, bắt đầu ví dụ cụ thể lần lần. Mà người nào mà già mà sợ chết ghê gớm là người đó coi như sống không đúng chân lý, không hợp chân lý. Mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là sinh thì có già, già thì có bệnh, bệnh thì có thể chết. Mà chết ra thì cái người học Phật không bao giờ nghĩ rằng là mình chết rồi mất, mà vĩnh viễn còn. À, do vậy cho nên là cái chết không có gì đáng sợ. Thế thì là đi lần lần vào chân lý cụ thể là vậy đó. Rồi còn cái gọi là thất đại ngũ uẩn duyên khởi hình thành cái thân này, vậy thì thất đại và ngũ uẩn này ai tạo nó ra, từ đâu nó tới? Thế thì là phải học cái giáo lý nhân duyên trùng trùng vô tận của vạn pháp. À, vạn pháp từ hữu tình cho tới vô tình là núi sông đất liền, sự vật trước mắt ta đều là duyên sanh hết. Nghĩa là do có cái này mà có cái kia, do cái kia cái này có mà có cái nọ, do cái kia cái này cái nọ có mà có là cái khác. Luôn luôn là tương quan tác động qua lại với nhau, chằng chịt vô cùng vô tận, không bao giờ tìm ra đầu mối của một pháp nào. Tôi gọi là nhân trùng vô tận. Do cái lý duyên sanh như vậy, cho nên là cái gì do nhân duyên hòa hợp mà sanh, thì cũng do nhân duyên chia ly thì nó thành ra diệt. Do vậy cho nên sự sanh diệt chẳng qua là nhân duyên hòa hợp hay là nhân duyên chia ly mà thôi. Và cũng do vậy cho nên vấn đề sanh già bệnh chết của kiếp con người chẳng qua là vấn đề nhân duyên hòa hợp hay là nhân duyên chia ly. Do vậy cho nên là cái người mà nhận thức được chân lý rồi thì cái kiếp sống trên đời này rất bình thản, rất ung dung, rất tự tại, rất thoải mái. Mà người ta không vì 60kg, 50kg thịt này mà người ta tạo một cách sống bằng cái kiểu mà triệt hạ lẫn nhau, lừa đảo lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau để gây ra những cái tội ác. Không, không làm điều đó. Tất cả những tội ác để phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa không xứng đáng để làm tội ác. Do vậy cho nên người ta có một cái đời sống rất là an lành. Lợi mình, lợi người, lợi tất cả trong xã hội, tương thân, tương ái, trong gia đình cũng vậy. Do vậy mà nó làm cho con người có hạnh phúc. Và tùy theo cái chỗ giác ngộ, trình độ của mình cao hay thấp mà cái hạnh phúc nó nhiều hay là ít. Nó ít thì ta gọi là hạnh phúc và an lạc. Cao hơn, nhiều hơn một chút nữa ta gọi là tự tại và kinh an. Cao hơn nữa là nó đem lại cái hạnh phúc là con người có bồ đề và niết bàn vô thượng, tức là thành Phật. Vậy thì phát xuất từ cái chỗ mà nhận thức đúng chân lý lẽ thật của kiếp con người, của vũ trụ vạn hữu, để phát ra được cái lẽ thật của nó, để mà gạt bỏ bớt cái tham lam, cái dục vọng, cái triệt hạ lẫn nhau, cái khuynh rắc lẫn nhau, rồi chém giết lẫn nhau, rồi thù hận lẫn nhau, rồi là nó làm cho đủ thứ đau khổ. Là tại vì không nhận thức được cái lẽ thật của kiếp con người là mong manh, là tạm bợ, là quyển quá. Không nhận thức được cái lẽ thật của sự vật cũng mong manh, quyển quá, tạm bợ như vậy. Còn thấy được cái lẽ thật đó rồi thì là giải pháp tên duyên sanh như quyển, thì sống như quyển, là làm việc như quyển. Rồi là cuối cùng kể cả cái chết cũng chết như quyển, chứ không cho là mất, cho nên không có sợ. Người đứng như vậy ta gọi là cái người đó bắt đầu đi vào cái con đường sống đúng và sống hợp chân lý, nó đem lại an lạc tự tại cho kiếp sống con người. Đó là đại thể, là có đại khái như thế. Còn mà học sâu nữa là phải học dài dài, học kỹ từng khía cạnh một, từng vấn đề một, thì là không thể trong một giờ nửa giờ mà giải thích cái chữ chân lý cho nó thỏa mãn mà ai cũng hiểu hết đâu. Đây là nói gom lại sự vật bên ngoài là sanh trụ dĩ diệt là chân lý. Cho nên cái người mà học đạo mà sống đúng chân lý thì là nghe cái chuyện mà nay đất chùi, mai đất sụp, móc núi lửa phun ra, bữa kia là lúng đi là cái đảo này cho mùi cái tòa tháp nọ, chuyện đó bình thường, không có chuyện gì quan trọng với người mà tu hành có trí tuệ cả. Bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện mà ta biết sẵn rồi. Sanh trụ dị diệt là cái chuyện đó, là chân lý của cuộc đời. Cho nên cái tháp ở bên La Mã, và bây giờ các cái nhà bác học trên thế giới mà nghe là mỗi 10 năm nó nghiêng lệch đi một phần đó, mà ôi hốt hoảng nghiên cứu cách này cách kia, bỏ ra tỷ này tỷ nọ và hy vọng để mà gia cố lại cái tháp. Tôi nói thiệt, tôi nhìn người ta gọi là những nhà bác học, những nhà gì đó, cứ thật sự ra nhìn cái con mắt đạo Phật thì tội nghiệp, thấy thương. Giữ nó để làm cái gì? Mà có muốn giữ nó giữ cũng không được mà. Hồi xưa làm được thì bây giờ cũng làm được thôi. Mà hồi xưa làm được, bây giờ nó đã sắp sụp đổ như vậy, thì bây giờ mình có làm được đi nữa rồi nó cũng đi vào con đường thiếu ma quả diệt đó. Chuyện gì mà phải quan trọng mà cả xem bao nhiêu tâm trí đầu óc của những nhà bác học, kiến trúc sư, kỹ sư thượng sẵn trên thế giới về đây nghiên cứu cái tháp để dựng cho nó đứng chứ. Cái tháp tám tầng mà kiến thiết đâu hồi thế kỷ 15, 16, 17 gì đó. Bây giờ tiếc cái đó, làm cái chuyện rùi bu, lặt vặt, không hiểu chân lý là gì. Cái người hiểu chân lý giận thì nó cười, không có chuyện gì quan trọng cả. Cái quả địa cầu này các cái nhà bác học, khoa học ngày nay ta nghiên cứu ra nó có hàng mười mấy hai chục tỷ năm rồi. Thế thì là những cái hồi đó bây giờ nó ở đâu? Nó sinh, nó trụ, nó dị, nó diệt là không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lượt rồi. Thì bây giờ cái tháp của mình là cái tòa nhà gì đó của mình, là cái công trình gì của mình thì nó cũng vậy thôi, chứ chuyện gì quan trọng. Đó, cái người mà nhìn thấu được như vậy đó ta gọi là người hiểu chân lý. Thấy chân lý, nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Là vậy đó. Quả đất đâu phải mới có đây. Mà tất cả những cái gì của người xưa tới bây giờ nó còn, điều đó chứng tỏ rằng sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Còn ông bà tiền nhân của ta biết cái từ nào mà nói hết, người ta chỉ nói tới cha mẹ, rồi ông nội bà nội, ông ngoại, ông sơ bà sơ, ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, rồi ráng thêm nữa chữ ông sờ bà sờ, rồi ráng thêm từ nữa ông sẩm bà sẩm, rồi cẩm kỹ, tức là nó vậy vậy thôi chứ có biết gì. Cùng nhau nói bậy vậy thôi. Những vị đó còn không? Không còn. Do vậy cho nên cái kiếp sống này cũng đừng dài dột mà đau khổ vì nó chết. Nó chết cũng như ông sờ bà sờ, sắm bà sắm của mình đã chết. Vậy thôi. Đó, đó là cái người nhận thức chân lý, thấy chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, nó tự tại, nó an nhiên, nó giải thoát là vậy. Cho nên nhìn bằng con mắt đạo nó làm cho con người có một cái ý chí kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nói này nó giống cách mạng hồi ngàn năm sau 6-7-10 quá, nghĩa là không có sợ cái gì hết. Đại thể là thế. Phật dạy rằng làm con phải lo báo đáp công ơn cha mẹ, vậy cái người giàu có thì dễ dàng báo đáp, còn người nghèo hèn bản thân không làm ra tiền thì làm sao mà báo đáp. Cái này thì dễ thôi, giàu thì người ta mua các cái thứ, tiền có sẵn ta mua đủ các cái thứ, ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi ta cúng dường ta cho cha mẹ ông bà. Còn nghèo quá đó thì là ra cái bụi tre đó đứng khóc riết rồi nước mắt nó chảy ra, nó chảy ra là cái bụng măng nó mọc lên đem cho má mình ăn. Nó giống như vị thần Tứ Hiếu nói vậy đó, trong cái chuyện tích mà nhị thập tứ hiếu đó, họ nghèo quá mà không có tiền, không biết làm sao mà đáp ơn cha mẹ được. Cái rồi mẹ muốn ăn một măng không có tiền mua, ra đứng chờ cái tre đó vậy là nhịn đó là khóc nước mắt nó chảy ướt đất. Cái rồi măng nó lên đem vô nấu cho má ăn, cũng gọi là phải hiếu rồi chứ. Cần gì phải có bạc trăm ngàn, bạc triệu, bạc tỷ gì đâu. Cho nên vấn đề là để như thế, nó nghèo thì hụt vui dĩa dưa, mà ngày cơm tháng quẩy, nghĩa con lo đền. Thì cúng cha mẹ ông bà cũng vậy, làm đám giỗ đám quẩy cũng vậy. Đâu phải ta cúng một vui dĩa dưa là không hiếu, mà phải cúng nhiều thiệt nhiều mới là hiếu. Cho nên việc đó không có chuyện gì thắc mắc. Trong đạo Phật có cái triết lý hai xu mà cái giá trị vô cùng. Vua quan đại thần Bà La Môn cư sĩ nó làm cái lễ phục Phật, mọi người đốt đèn đủ thứ, dầu đủ đèn đẹp đẽ. Có một bà già ăn xin, nghe nói cái hội cúng dường tam bảo như vậy, bà nhín hai cái đồng tiền của bà ăn xin nhịn ăn để mua hai chú dầu. Vậy mà qua 7 ngày cái lễ hội rồi, đèn nào của vua của quan đều từ từ hết dầu mà tắt hết. Chỉ có cái đèn của cái bà già ăn xin nhín hai đồng tiền bằng cái ngày ăn của mình đem quốc Phật, còn đèn nó không tắt. Các đệ tử tắt thổi ngọn đèn nó cũng không tắt. Đem lại hỏi cái chuyện lạ kỳ vậy, sao lại có cái lạ kỳ này? Phật cho biết rằng là đó là một cái hiện tượng nó báo trước rằng cái bà già này sau này sẽ thành Phật lực đăng minh Như Lai, là do cái tấm lòng cúng dường tam bảo của bà này rất là chân thành, phát xuất từ tận cái đáy lòng cung kính quý Phật Pháp Tăng mà ra, cho nên bà này sẽ thành Phật đăng minh Như Lai, nghĩa là Đức Phật mà trí tuệ sáng suốt như ngọn đèn vậy. À, Đức Phật cho biết như vậy. Thế thì là cái tiền bạc của vua, của quan, của đại thần, của cư sĩ, của bà La Môn, của trực giả giàu nhiều lắm đó chứ. Nhưng mà coi chừng nó không có giá trị bằng cái hai xu của bà già kia. Hiện tượng đó, vấn đề đó, sự việc đó để nói lên cái tấm lòng hiếu thảo, cung kính, cúng dường, không phải ở cái chỗ nhiều, mà nó phát xuất từ cái tấm lòng chân thành, trong sạch. Cho nên cái chuyện mà thắc mắc một chi vấn đề mà nghèo khó cũng nhiều cũng ít, đừng có sợ cái đó. Câu hỏi: từ trước tới nay nhà con thờ tượng Phật Di Đà, mà nay có ông chú đến chơi, ông bảo sao không thờ Phật Thích Ca? Ông bảo Phật Di Đà là Phật tướng, ông bảo Phật Di Đà là Phật ở tương lai, một Phật tương lai. Vậy tại gia thì con nên thờ Phật nào là đúng theo hình thức thờ Phật? Ông chú tới nói rằng là thờ Phật Di Đà là Phật tương lai thì không đúng rồi. Phật Di Đà không phải là Phật tương lai, mà theo kinh Phật thì Phật tương lai là tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Cho nên ông chú không nói cái đó thì chưa đúng rồi. Mà nếu nói theo bài bản thì Phật từ đời quá khứ, chứ cũng không phải là Phật quá khứ. Ai như là Phật thật Phật từ đời quá khứ mà còn sống cho tới ngày nay. Chứ cũng không phải là Phật quá khứ, mà theo bài bản bình thường ta nói Phật Di Đà là Phật quá khứ không đúng. Thành Phật từ đời quá khứ nghĩa là thành Phật lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn hoạt động, chưa hưu trí, là bởi vì ông Phật A Di Đà đó là cái tên của ông là Vô Lượng Quang. Ta dịch chữ A Di Đà ta dịch hai nghĩa, một về mặt không gian ta dịch là Vô Lượng Quang, về mặt thời gian ta dịch là Vô Lượng Thọ. Có nghĩa là về cái mặt mà không gian thì là ông sống lâu vô lượng, hào quang của ông chiếu sáng vô lượng mà không có ngàn mé nào mà cùng tận hết đó. Gọi là Vô Lượng Quang. Hào quang của ông sống, ông phóng một chiếu sáng khắp trùm pháp giới, không có chỗ nào là không có chiếu tới, gọi là vô lượng quan. Còn về mặt tồn tại hiện hữu của ổng á là vô lượng thọ, là ổng sống lâu vô lượng kiếp. Mà sống lâu vô lượng kiếp á thì là từ hồi Đức Phật Thích Ca mà nói giới thiệu tới giờ đây thì mới có mấy ngàn năm thì ổng thua gì. Cho nên là ổng là ông Phật thành Phật từ đời quá khứ và hiện giờ vẫn còn hoạt động. Thế thì là thờ Phật Di Đà cũng không sao, miễn là thờ với một cái tư tưởng, cái cách thức thờ của cái người mà có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, đúng chánh pháp thì thờ Phật Di Đà cũng vẫn tốt. Còn thờ Phật Thích Ca tức là đức bổn sư của mình, mà kinh điển ngày nay mình đang nghe đang học đang tu hành đấy là giáo lý của Đức Phật Thích Ca nói. Thế thì Phật Thích Ca là bổn sư, là ông thầy ruột của mình, thờ cũng tốt, càng tốt. Còn Phật tương lai là Phật Di Lặc đó, thì cái chuyện là Phật giới thiệu vậy thôi, hiện giờ người ta chưa tới, mà cũng giống như là bà con cô bác gì đó ở bên Âu Châu mà nó sắp về mà chưa, cái ngày về còn lâu lắm, mà ở đây mà nấu cơm mà dọn sẵn chân bông chơi quét dọn nhà cửa là cái chuyện quý công chi. Cho nên là Phật tương lai thì chưa vội gì bất thờ, chừng nào ông về ông gõ như thép, ông đất tra la phên về thì mình mới quét dọn nhà cửa. Nói theo kiểu nhà quê gọi là đất tra la phên, quýnh tra la phên về là mình nó dọn, chưa về mình dọn chi. Thế thì là thờ Phật Di Đà vẫn tốt, nhưng mà thờ Phật Di Đà cũng không tốt, thờ Phật Thích Ca cũng không tốt. Là khi nào cái người thờ mà tin tưởng rằng thờ cái ông Phật này để có cái việc gì tai ương quả hoạn mà cầu khẩn mà gian sinh Phật phù hộ giúp đỡ thì bất cứ thờ ông Phật nào đều không tốt, thờ ông Phật nào, thờ Bồ Tát nào đều thất vọng hết, coi như không tốt hết. Mà thờ Phật Di Đà mà tốt là phải hiểu Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đó là Phật Di Đà đó. Mình sống mà với cái tự tánh thanh tịnh trong sáng mà ngăn ngừa chẳng đứng phủi vũ gột rửa được tất cả những cái phiền não vô minh, không cho nó sanh khởi, không cho nó tác động, nó hoành hành trong cuộc sống hàng ngày, thì đó là mình thờ Phật Di Đà, tự tánh Di Đà của mình rất là có hiệu quả. Và Phật Di Đà thì là dầu thờ và hỗn thờ thì nữa, nói đúng ra cũng có, lúc nào cũng có ổng hết, phải không? Học Phật phải học về Phật Di Đà, mới thờ Phật Di Đà mới tốt. Mà học Phật Di Đà kỹ rồi thì không thờ Phật Di Đà cũng vẫn có Phật Di Đà, hằng ngày sống trong hào quang của Phật Di Đà, nằm gần lăn lộn ngủ nghỉ chung với Phật Di Đà. Là vì vô lượng quang, là ngài nói về cái mặt sáng suốt thanh tịnh thì khắp cùng pháp giới. Về mặt thời gian thì lúc nào ngài cũng tồn tại và hiện hữu suốt quá khứ hiện tại và vị lai, thì chỗ nào không có Di Đà chứ. Do vậy mà trong cái bài sám hối hồng danh á, ở xa cùng á, lại 108 vị Phật cuối cùng lại Nam mà mô pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Ba. Có nghĩa là ông Phật Di Đà là cái ông mà ẩn tàng trong pháp giới mà hiện hữu khắp cùng pháp giới, không có chỗ nào không có. Cho nên khi nào cái tâm của mình mà không còn phiền não vô minh tham sân si mạn nghi, không còn vui mừng buồn giận thương ghét phải quý tốt xấu hơn thua lấy bỏ thù hận vân vân, cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh như vậy thì lúc đó là cái Phật Di Đà trong con người mình đã sẵn sàng hiện ra. Bởi vì tự tánh thanh tịnh của mình là Di Đà đó, là Phật Di Đà. Hằng ngày mà nó không hiện ra được là tại vì phiền não vô minh nó che lấp cái Phật Di Đà đó đi. Mà mình gột rửa, mình lau chùi, mình phủi vũ, mình quá giải phiền não vô minh thì cái tánh thanh tịnh vốn có của mình đó là cái tánh A Di Đà nó thể hiện ra. Hiểu được như vậy thì thờ Phật Di Đà vẫn quý, vẫn tốt. Còn bằng không có học mà thờ như một vị thần để cầu nguyện van xin giúp đỡ trong lúc bệnh hoạn tai ương thì Phật nào cũng đều thờ không tốt hết, Bồ Tát nào thờ cũng đều bị đau thương, thất vọng, ê chề. Là bởi vì những cái tượng đó đâu có làm gì được cho ai. Bồ Tát và Phật không bao giờ nhập vô với bất cứ cái tượng cốt nào, không có nhập vô. Cho nên cái chuyện mà mấy ông thầy mà giả đò khai quang điểm nhãn cho ông Phật cho cái tượng đó là mấy ông thầy nói là chẳng qua là gì 100 ngàn, 50 ngàn, 200 ngàn, hoặc là vì muốn cất cái nhà khói, hoặc là muốn xây cái chánh điện gì đó mà khai quang điểm nhãn đặng cho Phật nhập vô, đặng Phật thấy đường đó mà. Chứ còn ông thầy không làm vậy là Phật không nhập vô được, Phật không thấy đường được. Làm cái đó là tại vì á, nhà trù, nhà khói, nhà trù, chánh điện, giảng đường, nhà đông Tây Lan, đông Lan Tây Lan, sao tôi đô nước, vân vân. Chứ không có khai quang điểm nhãn cái cô khỉ khô gì hết. Không có Phật nào mà nhập vô mấy cái xác đó bao giờ. Cho nên biết thờ Phật thì thờ Phật nào cũng tốt, có phước đức. Mà không biết thờ Phật thì thờ Phật nào cũng sanh ra thất vọng, đau thương. Là bởi vì mình cầu nguyện mấy ông, hy vọng mấy ông, mà tới chừng mà gặp việc mà cần, mình làm sai làm trái chân lý, tội lỗi, tai họa nó ngập tràn tới nơi mà tới gian sinh cầu được. Thế là mình nói là cái ông này khi bình thường vừa bệ ăn lương mà cơn mắt là co đầu rút cỏ. Ở cái lúc đó bây giờ tôi cần thiết đó với ông, tôi gian xin cầu khẩn không được vậy trọ trên mà ngày tôi phúc chết bò lỏ tôi. Ngày nào đi chợ về cũng có bình bông, cũng có trái cây, cũng có nho, bơm đồ. Có lúc tôi mua bơm nho quê kỳ trái bự bự vậy, ông làm trớt. Giờ nhà ông được gì hết. Do vậy mà mình mất cái lòng kính tôn trọng Phật lại càng tội đó. Cho nên thờ Phật thờ Bồ Tát mà không học không hiểu là thờ gây tội lỗi đó. Sự thật các ông có nhập vô hồi nào đâu. Và các ông có hứa với mình là ông giúp được cái gì đâu. Mà mình hy vọng nó mấy ông. Hy vọng không được là thất vọng. Thất vọng được kể lễ nó có cút đồ lâu quá trời nhiều lắm. Giờ nhờ ông được gì hết. Ăn hại. Thế thì là mất cái đạo tâm rồi. Đó, cho nên vấn đề thờ là vậy đó. Hết giờ rồi ha. Ngừng ở đây đi, còn mấy câu về cất. Bữa sau rồi trả lời tiếp.
Có Phật tử hả?